Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 16 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bỉ và châu Âu báo động sau vụ bố ráp chống khủng bố ngày hôm qua của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhắm vào cảnh sát.
L'enquête a permis de déterminer que ce groupe était sur le point.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Ngoại trưởng Kerry đến đặt vòng hoa tại địa điểm nơi xảy ra các cuộc tấn công ở Paris. Đức Giáo hoàng kêu gọi lãnh đạo Philippines loại trừ tham nhũng và xóa bỏ nghèo đói. Đắm tàu trên sông Dương Tử, Trung Quốc, 20 người mất tích.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có các thông tin về việc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi EU tăng áp lực về nhân quyền đối với Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết tối nay là Hoài Hương với các thông tin liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tuần trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đến đặt vòng hoa tại địa điểm nơi xảy ra hai vụ khủng bố do các phần tử cực đoan Hồi giáo gây ra ở Paris hồi tuần trước. Vào lúc người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới thăm nước Pháp để bày tỏ hậu thuẫn của Hoa Kỳ trước thảm họa đã cướp đi mạng sống của 17 người. Ông Kerry và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trước tiên đã xuất hiện tại siêu thị Kosher ở đông bộ Paris, nơi mà 4 người bị thiệt mạng trong vụ đối đầu con tin hôm thứ Sáu tuần trước. Một hàng vòng hoa phúng điếu đã được đặt dựa trên các hàng rào do cảnh sát dựng lên để phong tỏa nơi này. Hai vị ngoại trưởng Pháp và Mỹ sau đó đã tới thăm trụ sở của tạp chí Charlie Hebdo, nơi 12 người bị sát hại trong vụ nổ súng hồi tuần trước. Cũng như tại siêu thị Kosher, các vòng hoa, bó hoa và những vật tưởng niệm khác đã được đặt chồng lên nhau dựa trên những hàng rào của cảnh sát, lập ra một đài tưởng niệm để vinh danh các nạn nhân. Trước đó, Ngoại trưởng Kerry đã ôm chầm lấy Tổng thống Pháp François Hollande trước Điện Élysée, nơi ông Kerry gặp Tổng thống Pháp để thảo luận. Ngoại trưởng Kerry nói với Tổng thống Hollande rằng toàn thể nhân dân Mỹ chia buồn với nước Pháp và người Mỹ chia sẻ những niềm đau cũng như những sự kinh hoàng của tất cả những gì mà nhân dân Pháp đang phải trải qua. Trước khi gặp Tổng thống Pháp, ông Kerry đã mở các cuộc hội đàm với vị tương nhiệm Pháp Laurent Fabius vào lúc ông bắt đầu một loạt các cuộc họp với các giới chức Pháp.
Tổng thống Pháp François Hollande hứa rằng nước ông sẽ bảo vệ tất cả các tôn giáo và nói rằng người Hồi giáo là các nạn nhân chính của sự cuồng tín. Nhưng vào lúc các ấn bản của tạp chí châm biếm gây nhiều tranh cãi bán sạch tại các quầy báo Pháp và các nơi khác ở châu Âu, các nhà lãnh đạo Hồi giáo khắp thế giới nói rằng việc tạp chí tái xuất bản với số lượng phát hành rộng rãi gây xúc phạm cho người Hồi giáo trên khắp thế giới. Thông tin viên VOA Sharla Hennessy ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Hollande nói đạo Hồi và dân chủ là xứng hợp. Phát biểu hôm qua tại Viện Thế giới Ả Rập ở Paris, ông cảm ơn người Ả Rập về tình đoàn kết thể hiện lúc xảy ra những vụ tấn công khủng bố tuần trước ở Paris. Nhưng các nhận định của ông được đưa ra vào lúc báo Charlie Hebdo phát hành rộng rãi gây thêm tranh cãi và khơi ra lời chỉ trích từ nhiều người trong thế giới Hồi giáo cũng như từ phía các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu. Hôm qua, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố cần có những hạn chế về tự do phát biểu và nói rằng phỉ báng niềm tin của người khác là sai trái. Tại Ai Cập, Tổng thống Ai Cập đã công bố một sắc lệnh cho phép Thủ tướng cấm mọi sách báo nước ngoài có tính cách xúc phạm tôn giáo. Và ở Thổ Nhĩ Kỳ, một tòa án cấm một số trang web phổ biến trang bìa của báo Charlie Hebdo. Trang bìa đó cho thấy hình biếm họa của tiên tri Muhammad cầm một biểu ngữ với dòng chữ "Tôi là Charlie". Dưới hàng tít, tất cả được tha thứ. Hôm thứ Tư, người Hồi giáo ở các nước trên khắp thế giới đã tổ chức biểu tình phản đối bìa báo. Một cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ có phổ biến các tranh biếm họa của Charlie Hebdo. Người biểu tình này nói tờ báo đã phỉ báng người Hồi giáo. Ông nói những kẻ vô đạo làm việc tại tờ báo này sẽ phải trả giá cho việc làm của họ. sáng lập viên Hội đồng Quan hệ Mỹ Hồi giáo, còn gọi tắt là CAIR, ông Nihat Awad, nói người Hồi giáo phần lớn bác bỏ mọi hình ảnh, cho dù là tích cực hay tiêu cực, của tiên tri Muhammad.
Many voices in the Muslim world express
nhiều tiếng nói trong thế giới Hồi giáo bày tỏ cảm tưởng là họ đã bị xúc phạm khi tạp chí đó tái xuất bản. Đó là một lập trường lành mạnh và đúng đắn.
Nhưng ông nói không ai kêu gọi hành động phá hoại chống lại tạp chí này và chỉ có một thiểu số nhỏ có lập trường đó. Công ty phát hành báo Charlie Hebdo cho hay khoảng 1 triệu ấn bản đã được lưu hành hôm thứ Năm và 1 triệu nữa sẽ được in thêm vào ngày hôm nay. Tổng cộng có 5 triệu số báo dự trù sẽ được phát hành. Ông Karl Gersten là một học giả về đạo Hồi và thế giới Hồi giáo tại trường đại học King's ở London. Ông nói việc tái xuất bản tạp chí mang tính xúc phạm đối với nhiều người Hồi giáo và đang gây ra những chia rẽ mới tại châu Âu và các nơi khác.
Có lẽ người Hồi giáo có khuynh hướng diễn dịch sự kiện phát hành một khối lượng lớn như thế là một hành động thách thức tập thể. Nếu có thể nhìn theo cách đó, điều ấy chủ yếu là lời giải thích vì sao chúng ta thấy những cuộc biểu tình trong thế giới Hồi giáo.
Ông nói rằng cần phải có một cuộc tranh luận thực thụ về việc xác định ranh giới ở đâu khi nói về tự do phát biểu. Theo ông, đây là một vấn đề chưa giải quyết được và vẫn còn đang xảy diễn, nhưng là một vấn đề còn quá sớm để có thể đề cập đến một cách toàn diện.
Những người biểu tình kéo nhau xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp Pakistan để phản đối việc tuần báo châm biếm Charlie Hebdo phổ biến hình ảnh của nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Phần lớn các cuộc biểu tình hôm thứ Sáu đều ôn hòa, ngoại trừ một vụ biểu tình tại phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan, nơi khoảng 200 người biểu tình xung đột với cảnh sát bên ngoài tòa lãnh sự Pháp. Những người biểu tình bắt đầu ném đá vào cảnh sát, đã tìm cách đẩy lùi họ bằng vòi rồng và hơi cay. Một phóng viên nhiếp ảnh của Pháp Tân Xã đã bị thương cùng với 3 người khác. Những người biểu tình phần lớn là sinh viên có liên hệ với đảng chính trị Jamaat-e-Islami. Chính phủ Pakistan đã lên án cuộc tấn công nhắm vào các văn phòng của Charlie Hebdo ở Paris hồi tuần trước đã giết chết 12 người. Tuy nhiên, nhiều người ở Pakistan xem những bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad là một sự xúc phạm nặng nề đối với Hồi giáo. Quay sang Bỉ, các công tố viên cho hay họ đã bắt giữ 13 người trong một loạt vụ bố giáp trên khắp nước. Họ nói rằng các nghi can được tin là thành viên của một nhóm Hồi giáo đang hoạch định các cuộc tấn công nhắm vào các nhân viên cảnh sát. Các giới chức hôm nay nói với các nhà báo rằng hiện giờ dường như không thấy có liên hệ rõ rệt nào với các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Paris tuần trước. Tuy nhiên, có 2 nghi can bị bắt ở Pháp, ngoài 13 người đã bị bắt ở Bỉ. Các công tố viên cho biết là họ đã phát hiện một loạt súng tự động và súng nhỏ, chất nổ và đồng phục của cảnh sát tại một căn hộ ở thành phố Verviers gần biên giới nước Đức. Họ cho hay là 2 tay súng đã bị giết chết trong các vụ bố giáp hôm qua. Tuy nhiên, lý lịch của những nghi can này vẫn chưa được xác nhận. Các nghi can nổ súng khi cảnh sát tiến tới gần. Vụ chạm súng kéo dài nhiều phút, làm hiện trường bị tràn ngập bởi khói, tiếng súng và tiếng còi hụ. Không có cảnh sát viên nào bị thương. Cảnh sát Bỉ đã thực hiện các vụ lục soát tại nhiều địa điểm chung quanh nước này, kể cả tại thủ đô Bruxelles. Nhà chức trách tin rằng một số những kẻ cực đoan đã trở về Bỉ từ Syria. Trong khi những vụ bắt giữ mới nhất dường như không có dính líu với các cuộc tấn công ở Paris, cảnh sát Bỉ nói một người đàn ông bị họ bắt trước đó trong hôm thứ Năm bị tình nghi là đã cung cấp vũ khí cho Amedi Koulibaly, là người đã giết chết 4 người trong một siêu thị kosher ở Paris.
Bỉ và các nước phương Tây đang được đặt dưới tình trạng báo động cao sau cuộc bố giáp ngày hôm qua tại Bỉ nhắm vào một tổ bị nghi là khủng bố. 2 nghi can khủng bố bị sát hại và 1 nghi can khác bị thương tại thành phố Verviers. Cảnh sát cho biết nhóm này gồm những chiến binh mới vừa từ Syria trở về. Thông tin viên Slatika Hock tường trình qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Giới hữu trách Bỉ nói việc cảnh sát tiến hành khoảng 10 cuộc bố ráp đã chặn đứng được những cuộc tấn công khủng bố vào các tòa nhà của cảnh sát. Một phát ngôn viên của Công tố viện Liên bang, ông Thierry Wurtz, cho biết một số thành viên của tổ chức bị nhắm là mục tiêu đã từng đến Syria, nơi một số liên minh phương Tây đang mở các cuộc không kích các cứ địa của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo.
L'enquête a permis de déterminer que ce groupe était sur le point de commettre des attentats.
Cuộc điều tra đã xác định được là nhóm này sắp mở các cuộc tấn công khủng bố với quy mô lớn tại Bỉ, và những cuộc tấn công này chắc chắn xảy ra. Trong vụ bố ráp tại Verviers, các nghi can ngay tức thì và trong vài phút đã nổ súng với súng lục và vũ khí của quân đội bắn vào lực lượng đặc biệt của cảnh sát liên bang trước khi bị vô hiệu hóa. Hai nghi can bị giết và một nghi can thứ ba bị bắt tại hiện trường. Không có người chứng kiến hay cảnh sát bị thương trong cuộc tấn công.
Verviers từng là một thị trấn công nghiệp với một số di dân đông đảo. Thị trấn nằm cách thủ đô Brussels 125 km về phía đông nam. Một nhân chứng mô tả về một hành động nhanh chóng gần nhà ga Verviers.
Tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy đến và cảnh sát vũ trang ra khỏi xe. Cảnh sát chặn đường và chạy vào tòa nhà. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng. Tôi không biết việc gì xảy ra, nhưng tôi nghe tiếng súng nổ.
Ông Marcel Simonis, một cảnh sát trưởng địa phương nói, đây là một cuộc hành quân của cảnh sát liên bang và lực lượng của ông không tham dự.
Cuộc hành quân này gây khá nhiều thiệt hại, cả về nhân mạng lẫn tài sản.
Ông Mark Elson, thị trưởng Verviers, ca ngợi cách thức xử lý cuộc hành quân.
Tôi chỉ có thể lấy làm tiếc về những gì các nghi can dự tính thi hành. Nhưng, trên hết, chúng ta nên ca ngợi về chất lượng hỏa lực của cảnh sát liên bang của chúng ta. Những người này thành công trong một cuộc hành quân rất hoàn hảo, nỗ lực ngăn chặn những phần tử khủng bố. Hai trong số những phần tử này đã thiệt mạng. Điều quan trọng là nhấn mạnh đến chất lượng công việc của cảnh sát. Ngày hôm nay, chúng ta đã tránh được một thảm họa to lớn.
Cuộc hành quân chống khủng bố của Bỉ được tiến hành sau khi những nghi can Hồi giáo giết chết 17 người trong hai cuộc tấn công riêng rẽ tại Paris. Những cuộc tấn công này không có liên hệ đến vụ bố ráp tại Bỉ. Hàng ngàn chiến binh nước ngoài đã gia nhập nhà nước Hồi giáo tại Syria. Nhiều người đã trở về nước sau khi những cuộc không kích của Hoa Kỳ và Liên minh Tây Phương hủy diệt một vài căn cứ vững chắc của tổ chức này tại Iraq và Syria. Các cơ quan an ninh nói những người trở về là mối đe dọa tại nước họ.
Cảnh sát Đức cho hay là họ đã bắt hai người đàn ông ở Berlin vì họ bị nghi là đang tuyển mộ quân cho nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Cảnh sát nói hai người đàn ông bị câu lưu hôm nay trong một loạt vụ bố ráp có sự tham gia của 200 nhân viên cảnh sát ập vào 11 căn nhà tại thủ đô của nước Đức. Công tố viên Martin Steltner ở Berlin cho hay là khởi sự từ sáng sớm, cảnh sát đã bố ráp 12 căn nhà ở Berlin và một căn nhà ở Brandenburg, dựa trên nghi ngờ rằng đã có những chuẩn bị ở Syria để thực hiện một hành động tội phạm nghiêm trọng và bạo động chống lại nước Đức. Ông cho biết là các biện pháp đó đã được thực hiện chống các phần tử Hồi giáo và 5 người phụ trách một đơn vị hậu cần đang bị điều tra vì bị nghi là hỗ trợ cho các nhóm khủng bố vũ trang Jihad ở Syria từ Berlin bằng các phương tiện tài chính và hậu cần. Thủ lãnh của nhóm này chỉ được xác nhận là Ismet D, 41 tuổi, theo luật bảo vệ riêng tư của nước Đức, bị tình nghi là người tổ chức. Nhóm gồm phần lớn là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và công dân Nga chiến đấu chống những người mà họ nói là những kẻ vô thần ở Syria. Một người đàn ông khác được nhận diện là Emin F, 43 tuổi, bị nghi là phụ trách vấn đề tài chính. Cảnh sát nói không có bằng chứng, cho thấy là các đương sự đang lập kế hoạch để thực hiện các cuộc tấn công bên trong nội địa nước Đức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Liên đoàn quốc tế nhân quyền kêu gọi Liên hiệp châu Âu trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới phải yêu cầu Việt Nam tức tốc giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng. Cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Việt Nam với EU sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ vào ngày 19 tháng này. Trong thông cáo đưa ra ngày hôm nay, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH gồm hơn 100 tổ chức thành viên nhấn mạnh thành tích nhân quyền Việt Nam không hề có dấu hiệu cải thiện, cho nên EU phải dùng cuộc đối thoại lần này đưa ra khuyến nghị rõ ràng kèm thời hạn cụ thể để buộc chính phủ Hà Nội phải thực thi những cải cách. FIDH nói các khuyến nghị của EU phải bao gồm đề nghị Việt Nam chấm dứt sách nhiễu và bắt bớ tùy tiện các nhà bất đồng chính kiến, giới bảo vệ nhân quyền, các blogger, các tín đồ tôn giáo, cũng như phóng thích ngay lập tức tất cả tù nhân chính trị. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH cũng yêu cầu EU thúc giục Việt Nam thực thi tất cả khuyến nghị do Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa đưa ra hồi giữa tháng 12 năm ngoái, bao gồm lời kêu gọi thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức công đoàn được hoạt động độc lập, cải thiện quyền của người lao động và xóa tệ trạng sử dụng lao động trẻ em. Tuy nhiên, theo trưởng bộ phận phụ trách khu vực châu Á thuộc FIDH tại Thái Lan, thì điều quan trọng hơn hết phải là khuyến nghị Việt Nam hủy bỏ các quy định trong bộ luật hình sự như Điều 79, 88, 87 hay 258 thường được Hà Nội dùng để cầm tù công dân chỉ vì các hoạt động bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Ông Andrea Giogreta.
Main recommendation is again to repeal or amend the problematic laws that Vietnam has on the books. And this is a request that the EU has made for a long time.
Ông nói, đề nghị chủ yếu là Việt Nam phải dỡ bỏ hoặc sửa đổi các quy định rất mơ hồ trong bộ luật hình sự. Đây cũng là điều mà Hoa Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy. Tới lúc phải nói rõ với Hà Nội rằng đã quá đủ rồi, các luật này phải được điều chỉnh phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Ông Giogreta nói, dù đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam không phải là một cây đũa thần, nhưng EU nên khai thác thế mạnh của mình là đòn bẩy kinh tế đối với Hà Nội để giúp xóa bỏ những vi phạm nhân quyền trầm trọng tồn tại lâu nay ở Việt Nam. Tính tới cuối năm ngoái, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam. Đại diện FIDH nói, Việt Nam có nhiều lợi ích kinh tế trong mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu, và để hưởng được các quyền lợi ấy, Hà Nội cần phải thể hiện là một thành viên có trách nhiệm trong sân chơi bình đẳng của thế giới, phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo thống kê của FIDH, thì trong năm 2014, Việt Nam đã bắt giam hoặc bỏ tù ít nhất là 12 blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền, và hiện đang cầm tù khoảng 200 tù nhân chính trị, là nơi giam giữ tù nhân lương tâm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Tháng 8 năm ngoái, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã đệ đơn khiếu nại lên thanh tra của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu xem xét việc Ủy ban châu Âu EC từ chối không đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch giữa EU với Hà Nội. Thư khiếu nại của FIDH được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu hồi giữa năm bác yêu cầu của họ về việc tiến hành đánh giá các tác động nhân quyền, viện dẫn lý do rằng việc này đã có các cơ chế và chính sách hữu hiệu khác của EU đảm trách, chẳng hạn như đối thoại nhân quyền thường kỳ giữa Việt Nam với EU. FIDH cho biết là thanh tra của Liên hiệp châu Âu hồi tháng 9 đã chính thức mở hồ sơ vụ việc và đang trong tiến trình xử lý. Chính phủ Việt Nam khẳng định tuy vẫn còn những điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn luôn được tôn trọng. Hà Nội mô tả các cáo buộc về vi phạm nhân quyền là xuyên tạc và thiếu thiện chí.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi giới lãnh đạo Philippines hãy từ bỏ tệ nạn tham nhũng tràn lan đã gây tác hại tại đảo quốc này trong nhiều thập niên qua, và thay vào đó hãy dồn nỗ lực làm việc để chấm dứt điều mà Đức Giáo Hoàng gọi là tình trạng nghèo đói khủng khiếp và những bất công xã hội gây khó khăn cho người dân nước này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra lời bình luận này hôm nay trong một bài diễn văn trước sự hiện diện của Tổng thống Benigno Aquino và các giới chức Philippines khác trong ngày đầu tiên của chuyến đi 5 ngày tới thăm quốc gia duy nhất ở Á Châu có đa số dân theo Công giáo La Mã. Sau đó, Đức Giáo Hoàng lại nêu lên những đề tài vừa kể một lần nữa khi Ngài cử hành thánh lễ tại ngôi nhà thờ xây cất theo kiểu kiến trúc thời thực dân ở Manila.
Be present to those who living in the midst of our society.
Đức Giáo Hoàng nói, hãy có mặt để giúp những người phải sống trong một xã hội bị đè nặng dưới nghèo đói và tham nhũng. Những người mà tinh thần bị đổ vỡ, chỉ muốn buông xuôi, rời bỏ trường học để sống trên các hè phố. Hãy ca ngợi cái đẹp và sự thực trong thông điệp của Thiên Chúa Giáo gửi tới một xã hội bị cám dỗ bởi những hình ảnh đối nghịch về tính dục, hôn nhân và gia đình. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tới Philippines hôm thứ Năm và đến thăm dinh Tổng thống Malacanang để dự lễ chào mừng chính thức do Tổng thống Aquino chủ trì. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trước đám đông tụ tập rằng chuyến đi thăm của Ngài có mục đích bày tỏ sự thân thiết của Ngài đối với những người đã trải qua đau khổ, mất mát và tàn phá do bão Yokan gây ra. Đức Giáo Hoàng sẽ đi thăm tỉnh Leyte ở miền trung Philippines để gặp những người sống sót qua trận bão khốc liệt đã ập vào Philippines vào tháng 11 năm 2013. Cao điểm của chuyến công du của Đức Giáo Hoàng sẽ là một thánh lễ vĩ đại ở ngoài trời, cử hành ở Manila, dự kiến sẽ có sự tham dự của 6 triệu người. Trong một tin khác liên quan tới châu Á, các toán tìm kiếm cứu hộ ở miền đông Trung Quốc đang tìm kiếm hơn 20 người bị mất tích sau khi một chiếc tàu bị chìm trên sông Dương Tử vào chiều hôm qua. Chiếc tàu mới đóng đang chạy thử nghiệm tại tỉnh Giang Tô thì bị đắm. Các giới chức hôm nay cho biết là có 3 người đã được giải cứu. Trong số những người mất tích có khoảng 8 người nước ngoài, trong đó có nhiều người Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản. Toán cứu hộ đã tìm cách vớt tàu lên với hy vọng một số người sống sót có thể bị kẹt lại ở bên trong.
Các luật lệ mới của Bộ Tài chính Mỹ về việc công dân Hoa Kỳ du hành tới Cuba bắt đầu có hiệu lực ngày hôm nay. Đây là một phần nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia cộng sản này. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Nhiều người ở Cuba, nhất là các thương gia, hy vọng rằng các công dân Mỹ sẽ tận dụng quyền tự do đi lại để chi tiêu và đầu tư vào Cuba. Ông Alexis Batista, một người pha chế đồ uống, nói. Ông nói về mặt kinh tế, việc nới lỏng cấm vận, kinh tế sẽ giúp dân Cuba nhiều điều. Nó sẽ mở ra nhiều cơ hội và đời sống của người dân sẽ được cải thiện. Ông nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng giới hữu trách phải đưa ra quyết định trong các cuộc đàm phán. Các du khách Mỹ sẽ được phép đem vào nước tới $400 giá trị hàng hóa từ Cuba để phục vụ cho mục đích cá nhân, trong đó có $100 thuốc lá và rượu. Người dân Mỹ cũng có thể tới Cuba mà không cần phải xin một giấy phép đặc biệt từ chính phủ, nhưng du lịch nói chung vẫn sẽ bị cấm. Ông Orlando Vélez, một đầu bếp nhà hàng, nói. Ông nói ông nghĩ rằng sẽ có nhiều người Mỹ tới Cuba. Giới buôn bán sẽ có thêm nhiều khách hàng, cho dù họ tới từ đâu thì điều đó cũng là điều tốt đẹp cho nền kinh tế, cho công việc kinh doanh. Các luật lệ mới cũng nâng mức giới hạn về kiểu hối và cho phép các định chế tài chính Mỹ được thiết lập các tài khoản tại các ngân hàng của Cuba. Tuy nhiên, các biện pháp cải cách của Tổng thống Barack Obama sẽ không hoàn toàn thay thế biện pháp cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba đã được áp đặt nhiều thập kỷ qua. Sẽ cần có một bộ luật của Quốc hội để hoàn toàn nới lỏng các các hạn chế về thương mại, nhưng một số các nhà lập pháp đã lên tiếng phản đối bất kỳ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vì cho rằng điều đó cũng sẽ không khích lệ tiến bộ dân chủ ở Cuba.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trong các tin khác liên quan tới Hoa Kỳ, các giới chức Mỹ nói Ngoại trưởng John Kerry theo kế hoạch sẽ gặp vị tương nhiệm Iran là Ngoại trưởng Javad Zarif ở Paris trong ngày hôm nay để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Kerry tới Paris để vinh danh những nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố mới đây. Ngoại trưởng Mỹ đã gặp ông Zarif trước đây trong tuần ở Geneva trong các cuộc đàm phán được mô tả là có nội dung quan trọng về chương trình hạt nhân Iran. Iran và 6 cường quốc thế giới gồm có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đang tìm cách đạt được một thỏa thuận chung kết trước hạn chót là ngày 1 tháng 7 này. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã mở một cuộc hội kiến vừa ăn tối vừa làm việc với Thủ tướng Anh David Cameron tại Tòa Bạch Ốc đêm qua, một tuần sau khi châu Âu bị rúng động bởi các vụ khủng bố ở Paris. Hai nhà lãnh đạo đã viết một bài xã luận chung trong tuần này đăng trên báo Times of London và cam kết một mặt trận đoàn kết chống lại các phần tử cực đoan Hồi giáo. Anh Quốc bấy lâu nay vẫn là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, cả ở phương Tây lẫn ở Trung Đông. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay, ông Obama và ông Cameron sẽ họp trong ngày hôm nay để thảo luận một loạt các vấn đề, gồm có khủng bố, Ebola và các hành động của Nga tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Anh từng cho biết dự định sẽ yêu cầu Tổng thống Obama hối thúc các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ như tập đoàn Google và Facebook phải cho phép các chính phủ nhìn vào thông tin được mã hóa. Đây là một đề tài nhạy cảm ở Hoa Kỳ sau khi công chúng tỏ ra bất mãn trước tin tiết lộ rằng cơ quan an ninh quốc gia, tức là NSA, đang theo dõi và ghi âm hàng triệu cú điện thoại của người Mỹ. Những tiết lộ chuyên gia của cơ quan này là Edward Snowden cũng cho thấy là nhiều doanh nghiệp Internet của Hoa Kỳ cho phép NASA tiếp cận các dữ liệu của khách hàng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.